Cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bây giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê đến nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị để ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi với những kẻ đạo đức giả? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bây giờ người bảo họ: Thế thì của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Cho là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, thưa ông bà, anh chị em, qua tin mừng hôm nay chắc thưa ông bà, anh chị em sẽ thấy một cái điểm nhấn mạnh cho chúng ta: của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa. Của Caesar hôm nay chúng tôi muốn thưa với quý cụ, thưa ông bà, anh chị em như là một định nghĩa, đó là cái thế gian nơi chúng ta đang sống. Và của Thiên Chúa như là một đấng cứu độ để cho chúng ta có được một niềm hy vọng, niềm cậy trông, và chúng ta phó thác vào trong vòng tay yêu thương của Ngài để cho cái cuộc lữ hành về nhà Cha chúng ta cũng sẽ được đón nhận, và chính Ngài sẽ đón nhận chúng ta khi chúng ta đồng hành với Ngài trong cuộc đời, và khi chúng ta chết chúng ta sẽ về với Ngài. Để cho dễ hiểu, khi chúng tôi nói với các bạn chị em là của Caesar trả cho Caesar, như là một cái thế gian nơi chúng ta đang sống thì có rất nhiều người khi gặp những cảnh khổ đau thường thường hay nói: thế gian là gì? Thế là cách thế, hay thế là cái thế giới này? Cái thế giới này, con ơi, thế giới này, ông ơi, thế giới này, cha ơi, nhiều gian tham, nhiều gian dảo, nhiều gian manh, nhiều gian ác, nhiều gian dối, nhiều gian phi và nhiều gian xảo lắm. Rồi khi chúng ta gặp những cái cảnh đau khổ về tâm hồn, gặp những cái lúc mà chúng ta đối diện với những cái khó khăn trong cuộc đời, mình còn nói thế gian là gì? Thế gian là gian truân, gian nan, gian khổ, gian khó. Nghĩa là tất cả chúng ta đổ cho cái thế gian đó. Đối với người Kitô hữu của chúng ta coi cái thế gian như là một cái nơi, một cái lúc, một cái thời cơ để qua đó, như là cái món quà của Thiên Chúa mỗi một người sống ở trong thế gian đó và làm muốn làm gì mà hôm nay tin mừng trình bày cho chúng ta. Sau khi chúng ta đang nghĩ đến một cái thế gian mà như một số người gọi là tiêu cực cho chúng ta thấy, thì chúng ta cũng được nhìn qua một cái nhìn khác là của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở trong phúc âm của Thánh Gioan trình bày cho chúng ta ngay ở trong phần đầu là ngôi lời của Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Ngôi lời của Thiên Chúa là ánh sáng của Thiên Chúa. Ngôi lời của Thiên Chúa là sự thánh thiện của Thiên Chúa đến mà cái ánh sáng đó không được cái bóng tối chấp nhận. Cái ngôi lời của Thiên Chúa là sự thánh thiện đến mà sự dữ muốn chống phá và tội lỗi không có đón nhận cái sự thánh thiện của Thiên Chúa. Cái ngôi lời của Thiên Chúa là chính Thiên Chúa yêu thương con người đến để trao tặng, để đồng hành, để cùng với con người trải hóa cái xã hội này, thì cái tội lỗi và cái tiêu cực cũng như là cái sự ích kỷ của con người đã không bao giờ muốn chấp nhận một cái Thiên Chúa đến với con người để chia sẻ cái thân phận như là Ngài đã làm. Nhưng Ngài đã làm cho chúng ta, thưa quý cụ, thưa ông bà, anh chị em, Ngày hôm nay nếu Chúa Giêsu nói cho chúng ta của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, thì Chúa mời gọi chúng ta cùng suy tư là một Thiên Chúa đã đến với con người. Ngài không chỉ đồng hành, Ngài không chỉ đến để mà làm cho người bệnh tật được khỏe mạnh, Ngài không chỉ đến để mà nâng đỡ những người yếu đau khỏe quặt, mà Ngài còn đến làm cho con của một bà quá được sống lại sau cái chết. Và Ngài đến để làm gì? Ngài đến cho công lòng Đức Trinh Nữ Maria để làm trọn vẹn một cái con người như bao nhiêu con người khác. Và đồng thời cái con người đó luôn luôn chú tâm và luôn luôn vâng theo ý của cha mình. Đồng thời khi Đức Trinh Nữ Maria cưu mang con của mình ở trong bụng mình, thì Maria đã lên đường đến nhà bà Elizabeth để báo cái tin mừng đó. Và chúng ta thấy khi Đức Maria đem con của mình tới với bà Elizabeth, thì con của bà Elizabeth là Gioan Baptista ở trong bụng mẹ vui mừng nhảy múa bởi vì tin mừng của Thiên Chúa đến với họ. Chúng ta anh chị em thân mến, chúng tôi muốn nói rằng là cái sức mạnh của Thiên Chúa, của ngôi lời nhập thể đến với chúng ta để cho chúng ta thấy là chính Ngài trong mọi sự trên thế gian này, Ngài lo cho chúng ta tất cả. Ngài ban cho chúng ta được chào đời ở trong một gia đình này mà không phải một gia đình khác. Ngài cho chúng ta có một cái trí khôn ngoan để cho chúng ta nhận biết đâu là cái lẽ phải, đâu là trái để cho chúng ta theo và đâu để cho chúng ta tránh. Ngài cho chúng ta có một khả năng để cho chúng ta kiến tạo một cái thể xác của chúng ta được lớn lên, và Ngài trao cho chúng ta có cái khả năng đó để chúng ta không những cho chính mình, mà Chúa mời gọi chúng ta phải làm sao biết quảng đại trao cho anh chị em của chúng ta để xây dựng không những cái cá nhân mình, không những bảo tồn cái gia đình của mình, mà còn làm cho cả nhân loại này, cái thế gian mà chúng tôi trình bày vừa rồi, nó được triển nở, nó được phát triển, nó được có một cái sức mạnh của Thiên Chúa ở trong cái trần gian đó để cải biến tất cả cái xã hội này trở thành một cái xã hội tốt đẹp hơn. Vì vậy thưa quý phụ thương và anh chị em, khi nói đến của Caesar trả cho Caesar, khi nói đến của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, việc đầu tiên là chúng ta biết Thiên Chúa đã tạo dựng và Thiên Chúa đã cho tất cả các luật lệ để cho con người nhờ đó để mà theo. Mà luật của Thiên Chúa là luật từ trời, không bao giờ thay đổi. Chúng ta thấy 10 giới răn của Chúa từ đời này sang đời kia không bao giờ thay đổi. Và tuyệt đối đã nói không giết người thì không bao giờ được giết người, dù chúng ta dùng bất cứ hình thức nào, phương pháp nào giết người đều là phạm tội cả. Và đời này sang đời kia đều như vậy, chứ không phải là hôm nay không giết người, ngày mai tôi có thể giết trẻ em được, không. Hoặc là không được trộm cắp, có nghĩa là từ đời này sang đời kia không phải của mình là mình không có được lỗi đức công bằng. Chứ không phải là thời ông Môi-se không được lỗi đức công bằng, bây giờ có thể được. Chúng phải anh chị em thân mến, có những cái của thế gian ngày hôm nay, nếu mà họ theo được ý của Chúa, họ theo được luật của Chúa, được tạo được cái tình yêu thương ở trong xã hội, thì đó là cái nơi mà chúng ta cần để chúng ta nhờ cái sự trợ lực của họ để chúng ta tiến bước trên cái lữ hành đường về nhà cha. Nhưng ở trong lâm tâm của chúng ta, mà một đất nước hay là một cái nơi trốn, một hoàn cảnh làm cho chúng ta làm sai luật Chúa, chúng ta không bao giờ theo, bởi vì nó rất là nguy hiểm. Thì chúng tôi muốn đưa ra với quý cuộc công bài anh chị em, nhiều khi chúng ta tưởng chừng rằng khi chúng ta sống ở trong các chế độ như là chế độ cộng sản hay là các cái chế độ quân chủ, chúng ta nghĩ rằng tôi không được tự do, hoặc là tôi không được đến với thánh đường, tôi không được đọc kinh, tôi không được ngồi với nhau để chúng tôi có thể cầu nguyện. Vâng, điều đó có thể đó, nhưng mà chúng ta cũng đừng nghĩ rằng chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới tự do, nhưng mà có thể nó có đi tới cái quá tự do làm cho chúng ta đánh mất cái điều mà chúng ta đã mong ước. Nhiều khi tôi nghĩ rằng ngày hôm nay tôi đang sống ở trong cái xã hội tự do này, tôi biết rằng tôi muốn sang một cái xã hội tự do này để tôi có thời giờ để tôi thờ phượng Chúa, tôi có thời giờ để chúng tôi đến với Chúa, tôi có thời giờ để chúng tôi đọc kinh cầu nguyện ở trong gia đình, tôi có thời giờ để tôi làm việc lành phúc đức. Nhưng chúng ta thử xét lại xem có bao nhiêu lần tôi có thời giờ để đưa Chúa vào trong cuộc đời của tôi, đưa Chúa vào trong cuộc đời của gia đình tôi, đưa Chúa vào trong cuộc đời của xã hội tôi. Một nhà văn không phải là người công giáo đã nói lên như thế này: trong cuộc đời của anh chị em chúng ta, mỗi một người có một cái con cọp. Cái con cọp đó nó hiền hay dữ là do các cái kỷ luật của cái người hướng dẫn nó. Vậy cái con cọp đó là gì? Nó có thể dữ, nó có thể hiền. Ở tại Việt Nam, tôi sống ở trong một gia đình, từ bé bố mẹ tôi đã dẫn đến với thánh đường. Từ bé bố mẹ tôi đã dâng con cho Chúa. Từ bé tôi đã được giữ một cái kỷ luật là sáng đi học, trưa về nhà ngủ nghỉ, sau đó làm việc nhà, đi lễ và tối phải về đọc kinh. Ở trong gia đình chúng tôi và ở trong xã hội, nhất là ở trong các trường học, kể cả trường công lập, chúng tôi đã học về luân lý, về đức dục, về công dân, về giáo dục. Tất cả nó trở thành một cái khuyên khuôn phép, làm cho cái con cọp đó ở trong người của tôi nó hiền từ. Vì vậy mà ở trong lối xóm của tôi, ở trong xứ đạo của tôi, ít khi tôi thấy có trường hợp nào bị tự tử, hoặc là ít khi tôi thấy có trường hợp nào mà gia đình chia tay nhau, hoặc là tôi ít khi có thấy một cái gia đình nào mà bị người này đến ăn cắp, người đây kia đến góp cổ để mà ăn cướp. Hoặc là ở trong gia đình tôi cũng không thể thấy có những cái hình được mà người ta chạy đơn chạy đáo cướp của giết người ở xảy ra ở trong khu vực của mình, là bởi vì những cái kỷ luật của gia phong, kỷ luật của xã hội, kỷ luật của trường học, nó ép, nó đè nén, nó gìn giữ cái con cọp mà nó không giữ nữa, nó trở thành hiền từ ở trong cái con người của tôi, của gia đình tôi, của xã hội tôi, nơi đây tôi đang sống. Nhưng tôi sang một cái xã hội ngày hôm nay, có phải cái xã hội tự do làm cho cái con cọp đó nó trở thành dữ hay không? Tôi sang một cái xã hội tự do, tôi không còn ai, tôi không còn biết ai giữ lề luật cho tôi, tôi không còn biết ai để lo lắng cho tôi nữa. Tôi lớn lên, tôi vào ở trong một trường học từ 8 giờ cho tới 3 giờ rưỡi chiều. Về nhà tôi vào ở trong một cái căn phòng, tôi muốn làm gì thì làm. Tôi bật internet lên, tôi coi suốt đêm. Tôi coi TV cho tới lúc nào, khi nào tôi muốn ngủ. Mọi sự đều để cho tôi tự do hết. Vì vậy cái con cọp này nó rất dễ, nó trở thành một cái con cọp rất là dữ ở trong con người của mình. Vì vậy mà ai động đến tôi là tôi chửi, ai động đến tôi là tôi giận dữ, ai động đến tôi là tôi sẽ dùng lời nói tôi khóa mà, cho bao giờ mà tôi cảm thấy tôi thỏa mãn được cái con cọp của tôi, là tấm lòng của tôi thì thôi. Hoặc là tôi muốn suy nghĩ như thế nào thì tôi suy nghĩ. Tôi không còn biết được rằng là đâu là đức công bằng của Thiên Chúa, đâu là những gì mà Thiên Chúa đang trao tặng cho tôi để tôi phải đến với Chúa, tôi cảm ơn Chúa. Tôi không còn biết được rằng là giờ giấc nào Thiên Chúa cho tôi nữa. Tôi không còn đến với thánh đường nữa. Tôi còn không còn giờ để đọc kinh chung nữa. Vì vậy mà mẹ Thánh Teresa thành Calcutta trong những ngày sắp tới vào ngày 17 tháng 10 là cái ngày kỷ niệm 2 năm mẹ được phong chân phước. Mẹ khi còn sống, mẹ kể với tất cả các gia đình rằng: khi tôi đến với các gia đình, tôi thấy có rất nhiều gia đình bị chia tay nhau. Tôi thấy có rất nhiều gia đình con cái bị xa cha mẹ. Tôi thấy có rất nhiều những gia đình con cái đi đến chỗ hư hỏng lêu lổng. Họ có rất nhiều những nhà khoa học đến để mà chữa trị. Họ có rất nhiều những nhà y học đến để tìm hiểu xem có bệnh gì không để họ trị. Họ có rất nhiều những nhà tâm lý ngồi để cho người ta đến, người ta nói cứ nửa tiếng là 30 đồng, nửa tiếng 30 đồng. Nhưng mà tất cả những thứ đó không làm cho gia đình của họ được sự bình an và êm ấm. Chỉ có một thứ thuốc mà tôi thấy họ cần thiết nhất và dễ dàng nhất, không mất tiền, đó là một cái món thuốc mỗi một tối gia đình ngồi lắng nghe lời Chúa. Mỗi một tối gia đình dùng ít phút để đọc kinh cầu nguyện, và từ đó sẽ nảy sinh ra lời của Chúa, sẽ đốc thúc mọi người trở thành hiệp nhất, yêu thương và đầm ấm ở trong gia đình, thì họ không bao giờ muốn tìm kiếm nơi đó. Chúng bà anh chị em thân mến, hôm nay cũng trong một cái tháng mân côi, chúng tôi mời gọi chúng bà anh chị em qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ đã từng mời gọi tất cả mọi người chúng ta. Gia đình của chúng ta muốn êm ấm, gia đình của chúng ta muốn thuận hòa, gia đình của chúng ta cần có cái sức mạnh của Chúa để bảo đảm trong đời sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng là tất cả của Chúa đang trao ban cho chúng ta đều là những quà tặng mà chúng ta đang có. Thì chúng ta hãy biết cùng ngồi lại với nhau ở trong các buổi tối một ít phút thôi, chúng ta cầu nguyện và chính lời Chúa sẽ đâm chồi nảy lộc ở trong đời sống gia đình của mình, và tạo nên một cái đời sống thật là vững mạnh. Đang khi chúng ta thấy và chúng ta nghĩ được thế gian này là một cái nơi gian ác, gian thâm, gian dảo, thì sẽ trở thành một cái nơi mà hòa bình, yêu thương, hoa quả của Chúa Thánh Thần sẽ đến với chúng ta. Đó là bình an, hoan lạc, kiên tâm và quảng đại, tiết độ. Nhờ đó cái sức sống của gia đình với càng ngày càng vững mạnh trong đời sống của chúng ta. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, có bài học thứ nhất, Chúa mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào một Thiên Chúa đấng đã trao tặng cho chúng ta tất cả. Bài học thứ hai, Thánh Phaolô cũng trình bày cho chúng ta là trong mọi sự, dù khó khăn, dù bão táp, lòng tin của anh em cần phải được tử thanh luyện trong cái thế gian này. Anh em hãy vững mạnh để tiếp tục theo Đức Kitô, Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta và sống lại để cho mỗi người chúng ta cũng có được sức sống vững mạnh ở nơi Ngài. Và đồng thời ngày hôm nay Ngài cũng mời gọi chúng ta là của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa, để cho chúng ta hiểu được rằng là chúng ta cần có cái thời giờ để cho cái vai trò của Thiên Chúa không những ở trong cá nhân của chúng ta, ở trong gia đình của chúng ta, ở trong xã hội nơi chúng ta đang làm việc, ở trong cái giáo hội nơi chúng ta đang sống, để cho sức mạnh của Chúa Kitô, cái vai trò của Chúa Kitô, Ngài là đầu, chúng ta là thân hình mầu nhiệm của Ngài, luôn kết hợp với nhau để cho giáo hội của chúng ta trở thành một cái giáo hội, để cho gia đình của chúng ta trở thành một cái gia đình. Làm sao có được một cái sự duy nhất là chúng ta theo Chúa và trên cuộc lữ hành về nhà Cha này, Chúa sẽ tiếp tục chúc lành của chúng cho chúng ta qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria cùng toàn thể các thánh trên trời. Amen. Xin mời cộng đoàn đến chúng ta tuyên xưng đức tin.